Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 96. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học cái bộ kinh Pháp Hoa. Bữa hôm nay tức là ta triển khai tới cái phẩm thọ học nhân, thọ học vô học nhân ký, có phải không? Vâng, phẩm thọ học vô học nhân ký kỳ thứ 23. Và trước khi học thì xin thông báo với toàn thể đại chúng là cái mùa Vu Lan sắp tới, sắp đến rồi. Bữa nay là mùng 5 tháng 7 âm lịch, thì từ đây cho tới cái ngày rằm thì các Phật tử rất là bận rộn đi nhiều chùa, từ một chùa cho tới nhiều chùa cúng kính lễ bái. Cho nên là bữa sinh hoạt này là bữa sinh hoạt cuối cùng của chúng ta trong cái mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2540. Thời gian còn lại thì để các Phật tử đi lễ bái trong mùa Vu Lan, và để cho có thì giờ cũng như là cái giảng đường ở đây, cũng như là cái thời giờ của tôi, của các vị mà được rảnh đó, thì chúng ta nghỉ 2 tuần, nghỉ 2 cái chủ nhật, tức là bữa nay là mùng 5, thì cái chủ nhật tới là nhằm ngày 12, cái chủ nhật tới nữa là nhằm ngày 19 tháng 7 âm lịch đó. Tức là nó qua cái dịp lễ Vu Lan rồi, thì cái chủ nhật kế tiếp, tức là nhằm ngày 26 trở đi, thì chúng ta phải học lại 4 tuần nữa. Tôi nói 4 tuần nữa là tại vì như tôi đã thông báo với đại chúng là cái năm nay tôi phải đi ra ngoài Hà Nội để giảng dùm cái trường, giảng cho cái trường cao cấp ở ngoài đó 1 tháng. Mà các vị biết đó, hôm trước là các vị đã gửi tiền thỉnh kinh để cúng ở ngoài đó, thì kể từ cái 19-20 gì đó, khoảng đó tháng 8 à, thì tôi đi ra ngoài đó, thì chắc chắn là cỡ ngày 20 là có thể là đi vào ngày đó. Thế thì là bây giờ đây là nghỉ 2 chủ nhật thôi, nhằm ngày 12 và 19, là cái chủ nhật thứ 3 tới là ngày 26 bắt đầu sinh hoạt trở lại 4 cái chủ nhật. Tranh thủ học 4 cái chủ nhật. Xong rồi thì 20 tháng 8 tôi đi rồi, có thể là cũng nghỉ 4 chủ nhật. Cũng vì lý do Phật sự thì phải đi đây đi đó vậy, chứ còn thiệt ra thì đi đâu tôi cũng làm công việc cũng vậy. Mà cái tháng đi ở ngoài Hà Nội có thể là cực hơn ở đây nhiều, là có thể dạy ngày 2 buổi đó. Và tiếp tục ở trong đây thì giờ nó có rảnh rỗi đây tuần dạy trong mấy ngày trong tuần thôi, chứ ngoài đó là phải dạy liên tục. Thì xin thông báo đại chúng biết để nhắc nhở những vị nào bữa nay không có đi đó, tức là kể từ bữa nay rồi chúng ta nghỉ hai cái chủ nhật để các vị đi chùa. Giờ xin tiếp tục triển khai tiếp cái phẩm thứ chín là thọ học và học nhân ký. Làm trước chúng ta đã học tới tới cái định nghĩa, giải thích về cái định nghĩa của hữu học và vô học là những người nào, các vị biết rồi. Bây giờ tiếp tục, hàng hữu học và vô học có đến 2000 người. Phật thọ ký cho tất cả đều được thành Phật và đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Hai ngàn người đều thọ ký một lượt. Nhưng mà Đức Phật nào cũng đủ 10 đức hiệu. Thì tôi mong rằng là khi mà đại chúng nghe nói đủ 10 đức hiệu là ai cũng thuộc 10 đức hiệu của Phật, chứ đừng có quên là Như Lai, là Ấn Cúng, là Chánh Biên Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Mười cái đức hiệu đó, đức hiệu nào cũng chỉ cho Phật. Ngoài 10 đức hiệu ra, có lúc Như Lai cũng gọi là Đấng Pháp Vương, để chỉ cho Ngài là cái người mà tự tại đối với các pháp. Các pháp không hề lôi cuốn, không hề là làm cho Ngài lu mờ trí tuệ bởi sự lôi cuốn của vạn pháp, cho nên gọi là Pháp Vương. Cũng còn gọi Ngài là Đấng Đấng gì nữa, Đấng Pháp Vương, không à, cũng gọi là Vô Thượng Y Vương, cũng là chỉ cho Đức Phật. Như vậy là trong các cái từ đó, cái từ nào cũng đều là chỉ cho là cái bậc mà nó có trí tuệ vậy thôi. Bậc có trí tuệ nó vượt hơn người thường, chứ không có cái gì khác hết. Mà cái trí tuệ vượt hơn người thường đó, người thường nào cũng có thể phát triển cái trí tuệ của mình tới cái bậc đó được như Đức Phật hết. Để ý cái chỗ đó. Do vậy mà người đệ tử Phật không bao giờ được hiểu rằng Đức Phật là một cái đấng siêu nhiên, một cái đấng phi thường. Không phải vậy, đừng hiểu như vậy. Vượt hơn người thường là vì Ngài là cái người mà có tu tập, có thiền định, có tư duy, cho nên cái trí tuệ nó, nhận thức về chân lý nó vượt hơn người thường. Còn người thường thì chưa có cái thời gian, chưa có cái điều kiện để tư duy tu tập, cho nên cái trí tuệ đó nó chưa phát triển bằng Phật mà thôi. Về Bình Đẳng Môn thì như thế, ai cũng có cái khả năng thành Phật, có quyền hưởng thụ thành quả giải thoát giác ngộ do công lao tu tập rèn luyện của mình. Nhưng về Sai Biệt Môn thì rõ ràng nhân nào quả nấy. Để hai cái chữ Bình Đẳng Môn và Sai Biệt Môn. Về Bình Đẳng Môn á, thì mọi người đều được thọ ký bằng nhau, như nhau đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà về Sai Biệt Môn á, thì cái việc mà tu tập sự cúng dường, thọ trì pháp tạng và danh hiệu khác nhau là tại vì về cái mặt sai biệt đó, thì có người phước đức nhiều hơn, có người phước đức ít hơn, có người trồng căn lành sâu hơn, có người căn lành cạn hơn. Do vậy mà về mặt sai biệt thì có người thành Phật trước, có người thành Phật sau, có người lâu, có người mau. Đó là về mặt sai biệt. Cũng như tôi nói cái ví dụ mỗi lần đó, lần trước tôi có nói cái ví dụ về Bình Đẳng Môn, thì ai có coi cái chuyện cái bộ phim Tây Du Ký, nó có tương quan với Phật giáo rất nhiều về vấn đề đi thỉnh kinh của đường tăng á. Thì nếu mình nhìn về Bình Đẳng Môn á, thì tất cả những người đóng trong cái vai đó, bao nhiêu chục người vai chánh và kế chánh, bao nhiêu trăm người vai phụ thuộc, thì về mặt Bình Đẳng Môn á, thì người nào cũng là nghệ sĩ hết, người nào cũng là diễn viên điện ảnh cả. Thế thì cùng nghề diễn viên điện ảnh và quyền lợi ăn ở nghỉ ngơi và đi lên một chiếc máy bay để đi tìm những cảnh đẹp trên đất nước, trên thế giới, đều cùng đi một xe, một máy bay, và vào khách sạn, có thể ngủ cùng một khách sạn tùy theo cái sao nào đó, một sao, hai sao, vân vân. Thế thì về Bình Đẳng Môn là như vậy. Đây là mình nói cái thí dụ, nghĩa là quyền lợi và tình nghĩa, phân thương, đoàn kết thì có thể ăn ở giống nhau. Nhưng mà về cái mặt khác, mặt khác đây gọi là sai biệt môn á, thì ông thì đóng sư phụ, tức là gia chánh là đường tăng. Còn những anh kia thì đóng khỉ, đóng heo, đóng yêu quái, đóng ngựa. Mà cái anh mà đóng cái con ngựa đó là để tam thái tử của Long Cung đó. Tới chừng mà ảnh mà đứng bên cái phe của tông hành giả mà đi mà đánh để giật lại cái viên ngọc mà của các trai trắng trai đen nó ăn cắp ở trên cái tháp đấy. Thế thì cái nàng công chúa nói: chàng ơi, chàng với em chúng ta có thể hạnh phúc nhau vui vô cùng. Chàng là một vị thái tử, còn em là một vị công chúa, chẳng hơn là chàng đi làm con ngựa để cho người ta cởi vậy sao? Nó kích động cái tâm lý để lôi kéo về cái phe để đi ăn cắp cái viên ngọc. Thế thì là có người phải đóng vai con ngựa, mà đóng vai ngựa để cho đường tăng cởi. Người thì đóng vai sư phụ để cởi được ngựa kia, và còn người thì đóng vai hộ vệ để lại gánh đồ, rồi dọn đường, rồi thì dẹp trừ yêu quái như là Tôn Ngộ Không, vân vân. Và trong đó có những là con yêu tinh cũng là đóng vai yêu tinh, rồi cuối cùng yêu tinh đều bị trừng trị vì tội lỗi của mình, rồi chết cách oan uổng hết. Thế thì về sai biệt môn là vậy đó. Sai biệt tức là về cái mặt sai biệt, về cái mặt bất bình đẳng, là tại vì cái phúc đức, cái trí tuệ, cái khả năng diễn xuất của mình mà mình phải đóng những cái vai mà không làm sao bằng nhau được. Bằng nhau là về trên phương diện diễn viên điện ảnh, về nghệ sĩ thì bằng nhau, mà khi đóng vai thì do tài năng diễn xuất mà cái vai khác hết. Cho nên là tất cả chúng ta về Bình Đẳng Môn là Phật hết. Tri kiến Phật ai cũng giống nhau, Phật chất giống nhau, Như Lai Viên Giác Diệu Tâm giống nhau. Nhưng mà về sai biệt môn á, thì có phước nhiều phước ít, trí tuệ tầm sâu cạn. Do vậy cho nên nghe kinh không, cái sự tiếp thu không ai giống ai, và cái hạnh phúc của gia đình không ai giống ai, và cái sự giải thoát trong đời sống cũng không ai giống ai. Vì là sai biệt môn của mình tạo cái nhân khác, cho nên là cái quả nó khác. đó là gọi là sai biệt môn. Còn về bắn bình đẳng môn thì mọi người là Phật giống nhau. Để ý hai cái chữ đó. Cho nên đừng hỏi tại sao người này về người kia khác, đó là sai biệt môn. Cho nên về mặt sai biệt môn thì rõ ràng là nhân nào thì quả nấy. Làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít. Không có cái tâm trạng, nhưng mà người thế gian người ta gọi là cái người lười biếng, ngồi chờ sung dụng ở trong toàn bộ giáo lý Phật. Cái người mà lười biếng, cái người mà không tinh tấn, cái người mà không có phát tâm, không biết gì là thiện là ác, là tội là phước, mà chỉ trông chờ ở nơi cái sự ban ơn, cái sự giúp đỡ của Phật, là cái đó không có. Đó là tâm trạng của những người thế gian, ta gọi là ngồi chờ sung rụng. Người đó ở thế gian cũng khó mà thành đạt được sự nghiệp công danh. Có thể nó không được gì hết nếu mà cái tâm trạng ngồi chờ sung rụng, lười biếng, không làm việc. Ở trong đạo Phật cũng vậy, không có tâm trạng ngồi chờ sung rụng được. Chờ nó sự ban ơn, cái sự giúp đỡ, sự hộ trì của Phật mà tự mình không cải tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình thì trông chờ đó không được gì hết. Học Phật để ý cái đó, để ý thật kỹ về cái đó. Cho nên là nếu mà nói rộng hơn á, là cái mùa Vu Lan sắp tới đó nè, là các Phật tử như là đi cúng kính rất là nhiều. Nhưng mà nếu như thật sự mà các vị chỉ bỏ tiền cúng kính thôi, mà chờ ở nơi cái sự gia ân, cái sự ban phước của Phật, của Pháp, của quý Thầy, đó là tâm trạng ngồi chờ sung rụng, không được. Phật tam năng tam bất năng. Phật, toàn bộ giáo lý của Phật là dựa trên nhân và quả, phải có làm mới có hưởng thôi à. Làm nhiều hơn nhiều, làm ít hơn ít. Phải cải tạo phiền não vô minh thì mới có thể có an lành, có giải thoát, có giác ngộ. Mà cái đối tượng cải tạo thì tôi đã nói tới nói lui nhiều lần rồi, là kiến hoặc tư hoặc. Còn cái đối tượng cải tạo của hàng A-la-hán là trần sa hoặc. Đối tượng cải tạo của Bồ-Tát là vô minh hoặc. Đều là nó có cái việc làm để mình chuyển hóa, mình cải tạo, chứ không có gian giái trong chờ cầu khẩn. Và Phật không có thùy từ gia hộ theo ý muốn của mình bằng cái sự tha thiết lễ bái hoặc là cúng dường. Để ý cái chỗ đó. Cho nên là các Phật tử là đi chùa là tốt, phát tâm hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo là tốt. Nhưng mà đó là cũng là một cái phần là duyên nhân Phật tánh. Mà cái chánh nhân Phật tánh là mình phải phát triển cái trí tuệ, cái Phật chất, cái tri kiến Phật vốn có của mình. Cho những cái kia nó chỉ giúp một phần hạn chế những cái tội ác của thân, của khẩu, của ý, cho nên nó không phải là cái nguyên nhân để thành Phật được. Để ý cái chỗ đó. 2000 thánh văn hữu học vô học được thọ ký thành Phật sau này có điều kiện, nghĩa là phải cúng dường các Như Lai nhiều như số vi tần trong 50 thế giới nghiền ra. Lấy thế giới mà 50 thế giới nghiền ra thành vi tần, mà phải cúng dường Phật nhiều như vậy. Và phải thọ trì pháp tạng, nghĩa là phải lãnh thọ, phải hành trì cái kho tàng chánh pháp. Đó là điều kiện thành Phật. Thì Phật mà nhiều cho tới nỗi như là 50 thế giới mà nghiền ra bụi, rồi mỗi hộp bụi là kể là một Phật, mà phải cúng dường như vậy. Đó là vấn đề để ý. Phật ở đâu nhiều như vậy để cho ta cúng dường? Đó là mỗi một cái niệm mà ta niệm giác, Tôi nhắc đại chúng nghe kinh Pháp Bảo Đàn á, Lục Tổ Huệ Năng nói rằng Phật á, ngài không nói là cái ông Phật gì, nghe cho nó khó hiểu. Niệm Phật tức là niệm giác, là cái giác tánh của chúng ta. Chúng ta mê thì nó là chúng sanh, mà có cái niệm của chúng ta mà có chánh niệm, mà tánh thức mà giác, tức là niệm Phật. Còn niệm pháp là niệm gì? Niệm pháp là Lục Tổ Huệ Năng nói là pháp tức là tránh. Chữ pháp tức là tránh, cho nên thường mình gọi là tránh pháp ấy mà. Là tránh pháp là ví dụ như nó như vậy, như đây là cái hoa này, cái hoa hồng này là một pháp, cái hoa cúc này là một pháp, mà cái lá môn này đẹp đẽ vậy cũng là một pháp. Thế thì niệm pháp là niệm chánh. Mà niệm chánh là gì? Có nghĩa là cái hoa này, cái người mà biết tu hành là nhìn cái hoa này nó như vậy và như vậy mà không có khởi một cái niệm tà nào. Nếu mình thấy cái hoa này mà mình muốn bắt nó đem về làm của mình, mình muốn giữ gìn nó làm cái sở hữu của mình, là làm cho cái hoa này nó mất đi cái tánh chánh của nó. Cái tánh chánh của nó tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó. Nó đẹp là tại mình cho nó đẹp. Mình cho nó đẹp là mình hết cái chánh rồi. Rồi có những cái hoa ở ngoài rừng nó cũng có cái vẻ đẹp của nó, mà nếu vì mình không thích thì mình cho nó là xấu, là mình làm cho cái hoa nó mất đi cái tánh chánh, chánh lý của nó rồi, chánh nghĩa của nó rồi. Cho nên niệm pháp tức là niệm chánh. Và suy cho cùng, tất cả những cái hoa mà mình gọi là đẹp, cũng như tất cả những cái hoa, những cây lá mà mình gọi là xấu, bản thân những cái hoa, cái lá, cái cỏ cây đó không hề nó biết nó cái nào là đẹp, cái nào là xấu hết. Mà cái nào cũng tự tánh của nó cũng gọi là thanh tịnh bản nhiên. Vũ trụ vạn hữu duyên khởi hình thành ra nó như vậy thì nó sống như vậy. Vậy mà mình thấy cái đẹp mình sinh tâm tham, mình thấy cái xấu mình không bằng lòng, mình nói nó là xấu mình chê, đó là mình làm mất đi cái tánh chánh chân của nó. Mà chính cái đó làm cho cái tâm của mình bị quen ố, bị nó sinh ra đau khổ, là do mình làm cho cái sự vật nó mất chánh thì tâm mình cũng mất đi cái chánh. Cho nên niệm pháp là niệm chánh, còn niệm tăng là niệm tịnh, tịnh là tăng. Niệm tịnh là thí dụ như là mình thấy cái hoa này, mình đừng sanh cái tâm đam mê, đừng sanh cái tâm luyến ái, và cũng đừng có cái tâm mà mình chê xấu, rồi mình bực bội, mình muốn xô đuổi để bỏ đi đó. Mà trừ được cái tâm đó, cái tâm hòa hợp mà giữa cái tốt và cái xấu, mà đừng có cái muốn lấy, và đừng có cái bực bội muốn bỏ. Thế là niệm cái tánh thanh tịnh đó gọi là niệm tăng. Cho nên niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Cho nên cái tu hành thì nó không có khó lắm, nhưng mà cũng phải dễ làm, phải nhiều tư duy. Nhiều tư duy, nhiều quán chiếu, rồi phải có cái chánh niệm mới nhớ được những cái điều đó, mới thấy được những điều đó. Và nếu mà mình lỡ sai phạm thì mình phải có chánh niệm, mình mới biết rằng cái ý nghĩ của mình, cái thấy của mình, cái nhận thức của mình là sai phạm. Mà muốn được như vậy là phải tập cho có chánh niệm. Ai chánh niệm nhiều trên đường tu hành, người đó có an lạc nhiều, có giải thoát nhiều. Còn nếu mà mất chánh niệm thì ta gọi là thất niệm. Thất niệm tán loạn bất chánh tri. Thất niệm là cái người không có chánh niệm, cái người thấy rồi quên đi, nghe rồi quên đi. Do đó cho nên chánh nó đến với mình cũng không biết, mà thất nó đến với mình cũng không biết. Cái niệm lành đến mình cũng không hay, mà cái niệm ác nó khởi mình cũng không kiểm tra được. Thế thì gọi là người thất niệm. Mà muốn kiểm tra được thân khẩu ý thì phải tập chánh niệm. ai hơn ai thua, ai có an lạc nhiều hay không có, là do nó có chánh niệm hay là thất niệm. Tôi nói ví dụ như giờ những người Phật tử mà ở thế gian, những người Phật tử người ta nhớ tới cái đạo đức của người ta thì cũng là ngày nào cũng là ngày, nhưng mà cái ngày đó người ta mời đi những cái tiệc vui vẻ, mà cái người Phật tử mà người ta thuần tính rồi đó thì đi ăn cái bữa đám cưới hay đám giỗ đó, linh đình đó, người ta hy sinh cái việc ngon lành của những bữa tiệc mà người ta ăn chay, hoặc là người ta ngồi người ta ăn cho có chừng các cái thứ mà không có phải là đồ mặn, người ta ăn cho có chừng cho vui vậy thôi, người ta giữ gìn đây là cái ngày chay của mình. Thế thì là cái người đó là cái người là có chánh niệm, có chánh niệm so với cái người mà bình thường kia, người ta có chánh niệm. Vì có chánh niệm cho nên người ta mới nhớ rằng người ta là người Phật tử, ngày nay là ngày chay mình không có nên ăn, người ta giữ được. Còn như người bình thường, người ta không có đặt cái vấn đề chánh niệm thất niệm gì hết, cho nên ngày nào như ngày nấy, hãy có bữa tiệc ngon là cứ ăn. Thậm chí ăn không có chánh niệm, cho nên ăn rồi uống rượu cho quá nhiều cái rồi là say sưa, là đi về không được. Và có ráng mà đi mà làm oai mà đi về tưởng để chứng tỏ rằng ta đây chưa say lắm, thì chạy xe luống cuống ra ngoài bị tai nạn, là tại vì không có chánh niệm. Còn người có chánh niệm thì cũng đi bữa tiệc như vậy, mà bữa nay mình không được, bữa nay mình ăn chay, là nhờ có chánh niệm. Còn người không có chánh niệm thì cũng là Phật tử vậy, nhưng mà đi ăn nó quên lẫn, mời bữa tiệc nó quên lẫn, quên lẫn người về giật mình, tối lại giật mình, thôi giờ mình ăn bù, thế thì ở bù lại ngày mai. Dù là quên ngày đó nhưng mà còn nhớ là chết rồi, ngày nay mình quên ăn ngày chay rồi, ngày mai ăn bù, cũng còn có chánh niệm hơn là cái người không có nhớ gì hết, không có bù luôn. Rồi ăn rồi thôi, lướt qua rồi quên cái vụ bù đi. Thế thì cái người mà bù, dầu là ngày sau bù, cũng còn có, còn giữ được cái chánh niệm. Nhưng mà giữ được cái chánh niệm đó, nó mất đi cái thời gian tính, nhưng mà có vẫn còn quý. Còn không có chánh niệm là quên luôn. Thành ra là cái từ chánh niệm ở trong đạo Phật nó có cái ý vậy đó. Nó khác với thất niệm. Thất niệm là không có nhớ gì hết. Làm là làm mà không biết mình làm gì, nghĩ cũng biết mình nghĩ gì, và nói năng đi đứng mình không có kiểm tra được cái thân khẩu ý của mình. Còn vấn đề là cúng Phật nhiều á, thì nói như thế này. Phải ra sức. Xã hội quan của Phật giáo cách đây những mấy nghìn năm, vậy mà cái tư tưởng của Phật giáo và đạo đức của xã hội chủ nghĩa hiện đại lại gặp nhau ở cái quan điểm không chấp nhận cái chế độ ngồi mát ăn bát vàng, không chấp nhận cái chế độ, cái hành động, cái tư tưởng của những người ngồi chờ sung rụng, mà phải ra sức làm việc mới có ngày quan vinh gia tư mới sung mãn chứ. Đấy. Thành ra là cái xã hội ngày nay cũng như xã hội tương lai đại để nó cũng vậy thôi, phải có làm mới có ăn chứ, chứ không có làm mà đòi ăn sung sướng thì đâu có được. Đức Phật trước đây mấy nghìn năm mà đã thấy rõ, đó là vì đó là chân lý mà, phải làm mà, tự mình phải cải tạo phiền não vô minh thì mới có thể đem lại sự giải thoát giác ngộ được. Không có van xin, không cầu cạnh, không nhờ vả ai mà làm cho mình có được hết đó. Giống như sự giàu có, gia đình sung túc, phải tự mình nỗ lực cố gắng mà làm thôi. Thành ra cái chuyện mà mà là làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Không phải chỉ có xã hội chủ nghĩa ngày nay mới nói như vậy, mà nói như vậy có nghĩa là đào lại, đào xới lại những cái chân lý đã có từ muôn đời, mà cách đây mấy nghìn năm Đức Phật đã nói rồi. Còn có những xã hội nào mà không nói như vậy, có nghĩa là người ta quên đi hoặc người ta không phân tách. Chứ còn sự thật, cái lẽ thật cuộc đời cũng đều như vậy hết. Dù là trong xã hội tư bản cũng phải vậy thôi, cũng phải làm chứ. Những cái người mà làm ăn lớn đó là một cái đầu óc, họ còn hoạt động dữ dằn lắm, họ mới làm ăn lớn, họ mới có giàu lớn, họ mới có hãng xưởng, họ mới có là làm giám đốc trong xí nghiệp, là đầu tư này đầu tư nọ. Thế thì họ làm đấy chứ. Còn những người công nhân đi làm ở bên Mỹ thì cũng vậy, đành rằng một tháng bên đó làm được 2.500-3.000 đô, những người làm giỏi là cũng phải làm chứ, đâu phải là đô la mà muốn ngồi đâu rồi trông chờ hy vọng ở nơi cái đất nước Mỹ mà có tiền, cũng phải làm thôi à. Ở đây có hai vấn đề cần được đặt ra. Một là số chư Phật nhiều như số vi trần của 50 thế giới nghiền ra, tìm đâu cho có đủ số Phật đông như thế để cúng dường ngõ hầu được thành Phật. Đó là vấn đề phải đặt cái đó, vấn đề đó ra. Hai là vấn đề tuổi thọ của Như Lai, lấy tuổi thọ của Như Lai nào làm tiêu chuẩn để có thể lượng định thời gian để hy vọng và ước mơ cái ngày công viên quả mãn thành Phật của mình. Bởi vì như kinh nói đó mà, cúng Phật nhiều như vậy, nhưng mà chẳng hạn như Phật Thích Ca thì ngài thọ mãn 80 năm, rồi cúng dường cái số Phật mà đông như là vi trần của 50 thế giới nghiền ra. Vậy thì Phật ở đâu mà nhiều như vậy? Và phải tìm cho được, cúng ông Phật này hết, ông Niết Bàn rồi sang ông Phật khác, rồi ông Phật đó Niết Bàn rồi, nhập Niết Bàn rồi, rồi cúng dường Phật kế tiếp. Nếu mà cứ như vậy mà suy tính thì cái ngày thành Phật có lẽ coi như vĩnh viễn không có, không biết chừng nào mà nói. Chưa kể là nếu mà cái tuổi thọ như là trong kinh nói rằng Phật A Di Đà từ ngày thành Phật tới nay đã hơn 10 kiếp ngài đang thuyết pháp, rồi còn số lượng của ngài gọi là vô lượng thọ, là sống lâu vô lượng. Thế thì nếu mà ông Phật mà sống lâu vô lượng vậy thì cứ cúng Phật hoài như vậy mà cho đủ cái số như là 50 vi trần của thế giới, 50 thế giới mà nghiền ra, thì làm sao cái ngày thành Phật chờ tới chừng nào? Đó là vấn đề. Vấn đề đó phải được hiểu Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái tâm Như Lai vốn có của tất cả chúng sinh. Như Lai viên giác diệu tâm, chữ Như Lai có nghĩa là chỉ cho pháp thân Phật, nó bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, là cái chân lý thanh tịnh bản nhiên vĩnh cửu trong cái cuộc đời. Cho nên người nào mà sống đúng với cái tấm thanh tịnh đó, và mỗi một cái niệm mà gọi là cái niệm sai trái, cái niệm mà nó trái với cái chân tánh mà mình chân đứng lại được, như cái bài sám mà tôi nói, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ thiếu trầm. Khi nào mà nó khởi cái niệm mà cái niệm trái với chân tánh của mình, mà mình biết nó là cái niệm đó không phải là phát xuất từ cái chân tánh thanh tịnh vốn có của mình, mà mình dừng lại được, mình hóa giải nó đi, mình chuyển hóa nó, trở thành cái chánh niệm. Thì mỗi một lần làm được như vậy là cúng dường một ông Phật đó. Nghĩa là mình trở về, mình cung dưỡng cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình, mỗi ngày nó mỗi lớn lớn, nó tăng trưởng, nó nảy nở thêm. Còn như bây giờ đây nè, mình là phàm phu nè, thì Như Lai viên giác diệu tâm vốn có vẫn còn nguyên ở trong đó, nhưng mà nó giống như cái khối vàng mà nó bị cái tảng đá quá to nó ép, nó bao bọc bên ngoài, thành ra cái vàng đó nó không có cơ hội để nó thêm ra được nữa, nó không có điều kiện để nó nảy nở cái vàng thêm ra. Mà thậm chí một ngày nào đó mà nếu mà nó lăn lóc cái tảng đá mà nó quá to mà vàng nó ít thì người ta xay đá ra, người ta đem đi cán đường, thì cái vàng nó coi giống như là mất đi. Dầu thật sự cái vàng nó có mất, dầu nó có nát theo đá đi nữa, nó dính qua bên đây chút bên kia chút, thì cái chất vàng vẫn còn là vàng, nhưng mà thật sự không bao giờ ai thấy được cái vàng đó, coi như không có vàng. Thế thì là cái Phật chất ở trong ta cũng vậy, nó vốn có nhưng mà bị cái phiền não vô minh, cái dục vọng của chúng ta nó nhiều quá đi, thành ra rồi không thấy được cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm tròn đầy thanh tịnh sáng suốt giác ngộ viên mãn đó, không thấy. Hàng ngày thấy bên ngoài là tên là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, nó cứ bao nhiêu đó mà nó bao bọc bên ngoài hết, thành ra là không thấy được cái tâm Phật, cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Bây giờ đây là người tu hành là phải tu tập tư duy và chánh niệm. Thế thì là những cái cơ hội đó, những cái phiền não, cái vô minh đó, những cái tham sân si mạng đó mà nó nổi lên là mình thấy được nó, nhìn mặt được nó. Cái này thì nói hoài cũng như vậy thôi à. Nhưng mà chính tôi nói cho toàn thể đại chúng rồi á, rồi chính tôi cũng phải nói cho tôi như vậy, mà nói cả đời đó nha. Nói biết rành vậy đó mà nó vẫn xảy đến với mình đó. Nói mãi, nói hoài mà nó đến. Cũng giống như là ở thành phố này, người ta ai cũng biết là có những người đạo tặc trộm cắp móc túi giật đồ rất nhiều đó chứ. Phần nhiều là có cảnh giác hết. Vậy mà phần nhiều cũng người nào cũng có bị, một lần nhỏ lớn ít nhiều gì cũng có bị. Huống chi là cái thứ phiền não vô minh này nó còn tế nhị, nó tinh vi hơn nữa, nó đến với chúng ta hoài, nó xuất hiện, nó áp đảo cái chánh niệm của chúng ta hoài đó chứ. Dễ lắm, nó đến nó áp đảo hoài. Cho nên là học Phật rồi để ý về cái vấn đề giữ gìn chánh niệm. Khi nào mà nó xảy đến cái niệm ác mà các vị nhìn nhận thức được nó, nhìn được nó giống như là cái người ăn cắp mà nó vô cửa mà mình nhìn mình biết nó là ăn cắp là nó phải đi chỗ khác thôi. Còn không biết nó là nó hoành hành tác động hết đồ đạc trong nhà mình, nó lấy hết. Còn nhìn mặt nó được là nó đi. Bây giờ tập nhìn mặt cái phiền não vô minh. Tôi các vị thấy là tôi giảng vậy đấy chứ tôi vẫn phải đụng đầu với nó hoài đấy chứ bộ. Phải nhìn nó, nhìn có cái mà nó trừng lại mình ấy, nó còn muốn trợn mắt, nó muốn nó làm cho mình nhìn nó mà mình phải thua nó nữa chứ bộ. Nhưng mà mình phải nhớ mà vững tâm mà niệm Phật thì mình nhìn nó thì nó mới tiêu. Phải có Phật phụ. Phật đây có nghĩa là cái tâm giác ngộ cao của mình á. Mình phải tỉnh thức, mình phải nhớ rằng là giảng pháp giai không, duyên sanh như quyển, cho nên tất cả những cái nguyên nhân đau khổ này, nếu mình không khéo, mình thua nó, lỗ lã thôi, không có được cái gì. Thôi thì nhẫn đi, nhớ Phật mà nhẫn đi, mà cho nó qua đi. Thế là coi như là nhờ sức Phật gia hộ, mình nhìn nó mới tiêu. Còn không có niệm Phật, nhìn nó nhìn lại. Không có niệm Phật có nghĩa là không có chánh niệm và không có tỉnh thức, nhìn nó nhìn lại, muốn ngừng nó không cho mình ngừng, nó không cho mình ngừng là mình trường tới nữa là mình tham dữ tận, sân dữ tợn, si hắc ám, rồi thì làm sai trái nó cứ nó lấn mãi ra. Cho nên cái nhìn nó khó lắm, nhìn nó không khéo, nó nhìn lại trừng lại. Thành thật mà nói các vị, cỡ tôi bây giờ tôi vẫn có những lúc còn phải thua, chứ đâu có phải ngon lành gì. Cho nên là các vị mà nói rằng là học Phật rồi, vài bộ kinh mà nghe làm mà được rồi đó là tôi nghe, không phải vậy đâu, phải tụng. Do vậy cho nên người ta đề xuất cái phương pháp là tụng. Nhưng mà thật sự là tụng không có nghĩa là mình đem mình tụng để mình lấy công đức với Phật, mà tụng có nghĩa là mỗi ngày phải mỗi tụng phải đọc kinh vậy nè. Thay vì đọc tụng vậy đó là để cho hiểu mà, bây giờ thì đâu có làm được nhiều, thì bây giờ mình mỗi tuần mình giảng, mình học một lần. Còn có điều kiện là cứ mở băng mà nghe tới nghe lui, đó là cái cách tụng kinh tốt vô cùng, để mà nhắc nhở mình đó. Tôi cũng mới được nghe cái tin này. Nên là mấy Phật tử ở bên Mỹ mới về gặp tôi đây nè, có coi như gần có đủ hết những cái băng mà tôi giảng ở đây á, mà cũng có nhiều người chứ không phải là một, gần có đủ những cái băng của tôi giảng ở đây mà các vị nghe hoan hỷ lắm, nghe nó nhẹ nhàng ra, nó chuyển biến ở trong gia đình, vợ chồng con cái nó có được cái sự lợi lạc nhờ cái sự nhắc nhở của lời lẽ, của ý tứ của Phật, của kinh, nó được lợi lắm. Rồi bây giờ tôi nghe cái này mà tôi thì chưa thấy rõ, các vị coi tôi có được cái giấy người ta in, ta gọi là có cái giấy nhỏ nhỏ vậy, ta in gọi là vài lời bộc bạch, là ta nói rằng là cái kinh của tôi giảng hồi đó giờ đó là nó có cái công dụng phá tà hiển chánh. Người nghe có người thấy khó chịu không bằng lòng, nhưng mà đa số người thấy có đem lại cái sự lợi ích, kết quả thật sự trong đời sống. Do vậy hôm nay chúng tôi là tức là những người làm cái đó là trích ra tùy theo cái ý thích của cái người mà trích ấy. Người ta trích ra một đoạn đó rồi người ta tự đặt cho một cái đề. Thí dụ như cái đề đó là cái đề vấn đề tam năng tam bất năng của đạo Phật, thí dụ vậy. Hoặc là cái đề khác là vấn đề ba tự tánh của duy thức học, thí dụ vậy. Vấn đề niệm Phật cầu sanh lợi ích như thế nào, thí dụ vậy. Thế thì người ta trích ra rồi người ta sang ra, người ta đặt cái là bữa hổm tôi đọc nó được nhiều đề lắm, rồi người ta sang ra người ta phát hành. Mà cái địa chỉ hình như là cái chỗ tòa báo giác ngộ ở đường Nguyễn Đình Chiểu á, mà người ta nói rằng là vì là kinh băng kinh của tôi nó nguyên bộ, cho nên những cái người Phật tử mà đa đoan công chuyện khó mà theo dõi nguyên bộ, và cũng phải ai cũng sang cả trăm bộ băng như vậy, một hai trăm bộ băng như vậy. Thành ra là những vị này người ta trích ra coi như là băng rời á, một băng vậy nó được năm ba vấn đề gì đó, ta tự đặt đề. Và trong đó nói rằng là nghe, nếu mà nghe băng này đó thì phải để ý, phải khắc phục, phải kiên nhẫn, chứ bằng không là nó khó chịu. Vì là lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, cái thuốc hay thì nó đắng miệng, nhưng mà vì nó đắng miệng như vậy mà nó lợi cho cái tật bệnh. Còn trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, cái lời ngay nói có khi nó trái tai với người ta, nhưng mà là cái trái tai đó có lúc lại nó lợi rất là nhiều cho cái việc làm. Cho nên nghe phải để ý mà kiên nhẫn. Thì tôi thấy những cái lời bộc bạch như vậy đó, mà ta làm được như vậy thì tôi nghĩ cũng là tốt đó. Cho nên là cái việc học kinh đó thì mình phải vận dụng cái cách mà mình chuyển hóa tâm linh. Thành ra là Như Lai viên giác diệu tâm là cái tâm mà Như Lai vốn có của tất cả chúng sanh, mà muốn muốn cúng dường Phật nhiều là ta cần cần hạn chế những cái vọng tâm, những cái sai trái của vọng tâm hàng ngày. Thì một lần mà hạn chế được một lần là cúng một ông Phật, hạn chế được hai ý là cúng dường được hai ông Phật, chẳng đứng được ba lần sai trái của tâm, của cái tâm sai trái thì cúng dường ba ông Phật. Cứ như thế mà cúng Phật, cho nên Phật nó có nhiều đó chứ. Tâm Như Lai này có hai mặt, thể và dụng. Thể của nó thì bất biến, dụng của nó lại tùy duyên. Cái thể của nó bất biến là nó giống như kinh gọi là pháp diệu pháp liên hoa đó nè. Diệu pháp liên hoa là dầu ở dưới bùn, hoa sen dầu ở dưới bùn, dầu ở dưới nước đục, thậm chí có mùi hôi, vậy mà không gì ở dưới bùn, không gì ở dưới nước đục, không gì ở dưới cái nước có mùi hôi, mà cái hoa sen khi mà nó trổ lên nó lại bị quen ố màu sắc, bị hôi hám, không có. Đó là nói lên cái chất, cái thể bất biến của hoa sen là vậy đó. Cho nên á, chúng ta phải để ý tất cả chúng ta hàng ngày mà sống ở, dù có những cái phiền não vô minh cỡ nào, chỉ cái ý này là cái ý mà mình phải để ý. Chỉ cái ý này là cái ý mà mình phải để ý. Trời xanh là dính cửu, nhưng mà chính từ cái vĩnh cửu trời xanh này có lúc bị mây đen, mây trắng làm án đi khuất cái mặt trời, thì trong lúc đó người ta nhìn thấy mặt trời không còn sáng rực rỡ nữa, hoặc bị mây trắng che làm cho mát bớt, hoặc bị mây đen che làm cho tối sầm. Nhưng mà cái hiện tượng che khuất đó có đến có đi, có sanh có diệt, còn cái trời xanh vĩnh cửu và cái mặt trời sáng chang muôn đời vẫn là muôn đời bất diệt. Muôn đời bất diệt sáng chang của mặt trời đó là ví cho cái thể bất biến. Còn mây đến mây đi, mây đen mây trắng, nhiều thứ là chỉ để ví cho cái hiện tượng tùy duyên của hiện tượng đó. Thành ra là cái tâm thể của chúng ta đó thì là nó bất biến, cái tính Phật của nó là vẫn không bao giờ bị mất, giống như hoa sen vậy. Còn cái dụng của nó thì tùy duyên. Do vậy cho nên là chúng ta thí nghiệm coi là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó quay cuồng chúng ta trong một ngày, nhưng mà rồi có những cái giờ phút mà các vị thanh tịnh được đó chứ, nó qua cái cơn đó rồi, giống như người ta gọi là hết mưa rồi thì trời lại sáng đó mà, qua cơn giông bão, giông tố bão bùng rồi thì trời lại sáng. Là vì cái bầu trời trong xanh bất diệt kia nó vẫn lúc nào nó cũng hiện hữu mà. Còn cái mà mây đến mây đi là cái hiện tượng tùy duyên. Tâm ta cũng vậy, dù là sống trong vọng tâm có những lúc đau khổ ghê gớm, qua những cái biến dạng của nó là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, vân vân. Nhưng mà rồi có những cái lúc mà các vị sẽ thấy nó trong lành, nó mát mẻ, nó thư thái. Cái đó là cái chất bất biến của Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình. Học đạo Phật phải để ý cái đó cho kỹ. Thể ví như nước, còn cái dụng của nó ví như bọt, như bông bóng, như sóng mòi. Sóng mòi bọt bông bóng nghìn sai muôn khác, nhưng mà cái điều kiện, tức là cái duyên mà nó khuấy động hết thì tất cả là một. Là một. Một cái gì? Một cái thể nước lặng trong. Đó là thêm cái thí dụ nữa. Giống như sóng mòi bong bóng bọt lao sao nổi chìm ẩn hiện, đó là hiện tượng tùy duyên, là do có gió hay không có gió, do có tàu chạy hay không có tàu chạy. Còn tất cả cái duyên mà nó hết rồi, nó ngưng rồi, thì cái mặt nước nó phẳng lặng, nó trong, nó phẳng lặng. Chúng sanh mê muội thì tùy nghiệp duyên trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Cái chữ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi này á, các vị mà học là thường thường là các vị nghĩ rằng nó trôi lăn từ đời này qua đời khác. Khi mình lên trên trời xanh mình ở trên, khi mình trôi lăn xuống dưới địa ngục, dưới lòng đất, khi mình làm con trâu con bò, gọi là trôi lăn trong súc sanh chứ gì. Nói vậy là cạn lắm, không cần nói vậy đâu. Nói vậy là nói cạn đó, nói chiều ý của chúng sanh mà nói. Chứ còn ngay bây giờ đây nè, trong một ngày chúng ta có thể trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Cái lúc mà các vị cái tâm an lành bình thường trong cuộc sống hàng ngày mà tương đối có hạnh phúc, đó là các vị đang trôi lăn, đang sống trong nhân đạo cõi người đó. Còn lỡ nó có một cái điều kiện, một cái duyên nào mà khắc nghiệt, nó làm cho các vị đau khổ bực bội kinh hồn mà có thể chết đi được, và có người chết thiệt, thì đó là lúc đó là trôi lăn ở trong địa ngục đó. Nó trôi lăn vậy đó chứ, trôi lăn trong sáu nẻo mà. Rồi cái cơn địa ngục đó rồi là có, hoặc là bạn bè, hoặc là có thiện hữu trí thức, rồi lại động viên, rồi nhắc nhở, rồi an ủi, rồi hóa giải, rồi các vị nguôi đi. Mà nếu mà nguôi cho tới nó nguôi mát mẻ trong tâm hồn, thì các vị trôi lăn lên cái cõi trời. Tức là thôi bây giờ ta cũng chẳng nói nữa, ổng muốn đi đâu ổng đi, bà muốn làm gì đó là bà làm. Tôi thì bây giờ đây cuộc đời này nó cũng mong manh lắm, phải không? Có giữ ổng cũng giữ không được. Mà còn cái tánh của bà như vậy thì có nói gì đi nữa bà cũng vậy à. Thôi thì là mình nhớ lời của Phật dạy, cuộc đời này là vậy, không có ai có bằng lòng được. Chỉ có bằng lòng là cái người mà thiểu dục tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Cái người mà ít muốn và biết đủ, và là an phận trong cái cảnh đạm bạc thô sơ mà lấy trí tuệ làm sự nghiệp, thì người đó mới có an lành thôi. Ngoài ra hình như Phật nói quá trúng đi. Thôi thì ông muốn làm gì là ông, còn bà muốn nhảy nhót gì là bà nhảy ha. Thế thì nó đem lại cái sự bình an, nghĩa là cái tâm hồn mình có thể là trôi lăn lên cõi cõi trời đó. Cõi trời thiệt á, sống y như là cõi trời vậy đó. Thôi ông đi đâu đâu ông đi, nhưng mà ông đem tiền về đủ rồi, mình xây sở trong gia đình vậy được rồi, mình tu tâm dưỡng tánh ha, đã để vậy. Chứ còn ổng mà ổng làm ổng lên chức được là ổng không còn nhớ những cái mà cái kỷ niệm mà ngọt bùi hồi cơ cực nhau, mà sách là gọi là tào kham chi thê bất khả hạ đường, ổng quên rồi, thôi kệ ổng, đã để vậy. Thì ngược lại về bên bà cũng vậy, có những bà thì cũng có tính này tính khác. Chỉ còn có một cách là mình phải xoay về nội tập, bằng không nó đưa mình nó trôi lăn dài dài. Còn nếu mà thấy ổng làm như vậy mà bực bội, mà mình không có học Phật đó, thì mình muốn thêm vài thằng sau lưng theo bọc, vài thằng con nữa ha, để đi kiếm coi một đứa nào mà dám mà dụ khi ổng xé xác. Thế thì là lúc mà có trôi lăn vào cõi gọi là Atula. Mà nếu mà làm mà lỡ tay mà nó quá mạnh chết người ta đó, án mạng thì thành nó trôi lăn vào trong địa ngục, nó vô tù tội, nó ở thì còn gì nữa thú vị đó. Cái trôi lăn là vậy đó, cái đó mới là học chính xác của đạo Phật. Còn cái vụ mà chờ sợ cái trôi lăn qua đời sau, từ là lúc sau làm con trâu con bò, lúc sau và là ở vào cái địa ngục âm u với lòng đất, cái đó học vậy là chưa có sâu đâu. Ta học ta gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới, trong một tâm ta có 10 cõi, là địa ngục có tâm ta nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè, người nè, Atula nè, trời nè, thanh văn nè, duyên giác nè, Bồ Tát và Phật. Ta muốn sống tâm nào là tùy ta, ta muốn ở cõi nào là do cái khả năng chuyển hóa phiền não vô minh của ta. Cái chữ đó đó mới là sâu sắc. Tại mấy lúc trước là tôi cũng nói qua vậy, cái đợt này thì cũng biết là mình còn nói được cái gì nữa, cho nên cái này là tôi đi chậm để tôi nói cho nó rõ. Tại nên chúng sanh mê muội thì tùy nghiệp duyên mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Trong một ngày chúng ta có thể trôi lăn liên tục, y như là cái quả bóng vậy, đá qua bên gốc bên này bên mặt, qua trái rồi đi lên rồi đi xuống, trở tới trở lui, nên là nó trôi lăn như là cái quả bóng mà người ta đá ngoài sân vận động, nó đá qua đá lại đá liên tục. Mà cái người mà có tánh niệm thì là nó ít có trôi lăn. Thí dụ như mình giữ được cái thái độ trầm tĩnh của một người bình thường trong gia đình thì coi như là nó tạm ngừng ở nên cái nhân đạo ở cõi người, bằng lòng với cuộc sống hạnh phúc của cõi người, nó không có bị trôi lăn. Còn không khéo là nó trôi lăn trong một ngày, trôi lăn sao nẻo mà nó đi mấy lần như vậy. Nhưng nếu giác ngộ thì là Như Lai Phật. Mê muội thì nó là trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi một ngày không biết bao nhiêu lần. Còn nếu giác ngộ thì ta là Như Lai, ta là Phật, vì tâm ta đủ có cõi Phật ở trong tâm ta. Đó là cái lúc trở về cái bản vị bất biến của mình. Còn cái mà nó trôi lăn đó là tùy duyên đó, tùy cái duyên, tức là cái tùy thêm cái điều kiện, cái hoàn cảnh bên ngoài mà nó làm cho ta bị trôi lăn. Tâm tưởng của ta bị trôi lăn. Trôi lăn đây là tâm tưởng bị trôi lăn mới đáng ghê sợ. Do vậy cúng dường chư Phật nhiều đời, cúng dường chư Phật thật đông, có nghĩa là ta phải vun bồi, ta phải cung cấp, ta phải dưỡng nuôi cái giác tánh tròn đầy màu nhiệm tùy duyên bất biến của ta một cách thường xuyên liên tục ở mọi chốn, mọi nơi, mọi hoàn cảnh trong đời sống của ta. Do vậy cho nên cúng Phật cái kiểu này đó là ta đi chơi ngoài ruộng, ngoài đồng, dưới sông, đi thuyền, ngồi dưới gốc cây, làm việc ở trong nhà, đều là cúng dường Phật được hết. Đây là một sự thật mà Đức Phật của chúng ta đã từng cúng dường chư Phật mười phương để rồi Ngài được thành Phật đó. Chứ Ngài đi theo, Ngài có đem tiền của gì đâu. Đức Phật của chúng ta đi xuất gia đâu có đem tiền của gì để mua miếng ngon vật lạ gì mà cúng chư Phật mười phương. Có cây nhang thơm nào đâu, chẳng có cái bàn thờ gì hết. Cho nên là các Phật tử đấy, cái nhà của ta nếu nó có điều kiện tốt thì ta làm cái bàn thờ trang nghiêm cũng là tốt thôi. Còn thí dụ như cái nhà của chúng ta mà nó không có được rộng rãi thì ta làm bàn thờ đơn sơ, một tấm hình Phật treo trên cái vách cũng được, để ta nhìn Phật mà ta biết ta là cái người đệ tử Phật, ta thường đi học Phật, ta xem kinh, ta nghe kinh, rồi ta cúng dường Phật cái kiểu như nói đây nè. Đó là đi đâu cũng cúng được hết, mà cúng không cần phải tốn tiền tốn bạc. Cúng như vậy mới cúng nhiều Phật được chứ. Cho nên cái đoạn này để ý mà đọc, để ý mà thực hành. Khởi một niệm lành là cúng dường một Phật, thể hiện một hành động của thân, của miệng, của ý, có cái tính cách lợi lạc chúng sinh, vị tha vô ngã, có cái chất liệu giải thoát giác ngộ, là cúng dường Phật đó. Đó, cúng dường như thế là ở đâu cũng có Phật để cho ta cúng dường, mà muốn cúng dường bao nhiêu cũng có đủ số Phật để chứng minh lòng thành kính của ta, không hề sai. Các vị thử tưởng tượng lại coi, Đức Bổn Sư của chúng ta hồi đó cúng Phật nào, bằng tiền của, bằng cái gì mua cái ngon món ngon vật quý nào, không ngại không có làm cái đó. Nhưng mà Ngài cúng dường chư Phật trong mười phương rồi Ngài mới thành Phật được đó chứ. Cúng dường chư Phật nhiều như là là cái số vị tầng của 50 thế giới hay là trăm ngàn muôn ức thế giới rồi mới thành Phật đó. Là cái kiểu cúng dường này rồi nè. Đó là cái điều kiện để thành Phật đó, bậc hữu học, vô học. Trong cái nhóm 2.000 người làm việc ấy, tất cả Phật tử chúng ta cũng có thể thực hiện sự cúng dường như vậy, và kết quả đảm bảo như nhau. Dứt khoát là đảm bảo như nhau. Bởi vì cúng dường như vậy nghĩa là mình bồi dưỡng cái giác tánh của mình, cái tâm niệm tỉnh thức của mình, giác ngộ liên tục, thì cái quả nó sẽ là giải thoát giác ngộ thôi. Chứ cúng dường Phật bên ngoại cảnh mà mong đem lại cái giác ngộ giải thoát cho nội tâm thì làm sao có được cái việc đó. À, chúng ta đi cúng dường ở bên ngoài đó, đi tất cả chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó, núi này rừng nọ đó, tượng cố này cốt kia đó, là ta cúng dường Phật ngoại cảnh. Cúng dường Phật ngoại cảnh. Mà cúng dường Phật ngoại cảnh rồi mà về mà hy vọng nghĩa là những cái bực bội ở trong nhà này mà mình đừng còn đau khổ, là các vị nghĩ thế nào? Làm sao mà được? Những cái sự bực bội trong nhà này nó phát xuất từ cái tham vọng, hoặc của mình, hoặc của chồng, hoặc của vợ, hoặc của con cái. Thế thì cái này là chỉ có là mình phải lấy cái trí tuệ mà mình nhận thức cái chân lý rồi mình hóa giải nó thôi. Chứ con cái ở trong nhà, tôi mới nghe đây có một cái tờ báo nào đây nè, một cái hiện tượng kỳ cục. Một thằng con đâu 20 tuổi gì đó, cái bà này á, chồng chết để lại hai ba đứa con vậy đó. Thì có thằng con trai mà 20 tuổi, 21 tuổi gì đó, mà nó xin tiền bả mấy ngàn đồng mà bả không có, rồi nó đập cho bả một cây củi trên đầu, ngã ra cái nó đâm luôn cả hành mấy chục nhát dao. Thế thì làng xóm người ta tới, người ta bắt cái cậu này, người ta đem giam rồi tới chừng một năm sau đó rồi mới đem ra xử. Thì cái bà này đó nghe nói rằng là cái khi mà đi nằm nhà thương mà băng bó không chết là về cái là thương con ghê gớm, cái đi thăm nuôi liền nha. Thăm nuôi liền tới một năm sau tòa ra xử nghe là bà ấy bãi nại, nói rằng con không có tội gì hết, mà tội là do bà ấy không à. Do gì nuôi con không được châu đáo cho nên là nó mới vậy, chứ nó là con hiếu, con ngoan, con thảo. Thằng ơi, tôi nghe cái này thôi tôi hết ý. Tòa xử gần đó 20 năm, rồi bà xỉu lên xỉu xuống, bà thương con quá chừng. Cho nên cái kỳ lạ, cái lòng thương của mẹ kỳ lạ tôi hết nói nổi rồi. Nghe chuyện thiệt là kỳ lạ. Lòng thương vậy đâu có đúng chỗ. Học Phật đâu đàng hoàng đó. Con thì con, mẹ thì mẹ. Bây giờ nếu như mẹ mà nó còn làm vậy, rồi cái cậu này nếu mà vài bữa nữa nó nổi giận lên rồi nó làm tùm lum tè lê bao nhiêu người bên ngoài nữa thì sao? Thì phải cho, để cho mình dạy không được, nó không ngoan thì xã hội dạy nó cho nó ngoan. Chứ chuyện đó mà nếu mà đem ra mà như vậy là nghe nó ai cũng thấy nó ngộ ngộ mà nó lạ, mà xung quanh người ta nghe nói người ta không chịu, không ai chịu hết á. Bãi nại mà tà cũng không chịu, mà mọi người cũng không chịu, lì con mẹ kỳ cục vậy. Phải để cho nó có cơ hội nó ăn năn chứ. Nhưng mà cái đó cũng khó nói lắm. Nó có những cái vi tế thầm kín ở đâu trong đó mình nói không được. Cái nghiệp chướng nặng nề đời này qua đời khác trong đó mình nói không được. Chứ cái đó thiệt là kỳ. Mà cái đó là trong đạo Phật ta gọi là cái tâm ái. Cái tâm ái chứ nó không phải tâm từ bi. Tâm từ bi của Phật là thương tất cả, mà không có phải thương những cái mà nó sai trái với cái đạo lý, không có thương được. Còn thương như vậy là nó thuộc về ái kiến, nó không có trí tuệ. Do vậy mà Đức Di Đà ngồi á, ở giữa là Phật A Di Đà. Một bên thì đại bi Quán Thế Âm là tiêu biểu cho lòng thương, lòng thương lớn là lòng thương vĩ đại, là lòng thương bao dung mà. Nhưng mà một bên đây là phải có Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là trí tuệ, Đại Thế Chí là vô biên quang xí thân, tức là toàn thân đều là một khối trí tuệ rực rỡ, để mà hỗ trợ qua cái đại bi Quan Thế Âm này. Đại bi Quan Thế Âm mà thương mà không có chân lý, là dùng cái trí này để mà bồ lỗ vô, để cho nhắc nhở cho đừng có mê muội, đừng có tình cảm bằng cái ái tâm như vậy, thương vậy không phải đúng với đạo Phật được, không thành Phật được. Thành cái bi nó phải có trí. Còn trí mà nếu mà trí mà quá căng thẳng á, thì nó lại thành ra cái người ác đức bất nhân. Do vậy cho nên là phải có bi để giảm chế. À, thế nên là tuy là ba thờ ba người, nhưng mà kỳ thật là muốn thành ông Phật Di Đà này là phải vận dụng bi và trí cho nó cân bằng, cho nó đúng điều liều lượng của nó thì mới được. Cũng giống như người ta chế một cái viên thuốc vậy đó, nghĩa là trong đó nó bao nhiêu vitamin A, rồi bao nhiêu vitamin C, bao nhiêu B gì đó, cái liều lượng nó cho đúng cân phân, thì cái viên thuốc đó nó đem lại cái sự dinh dưỡng, cái sự bổ ích, sự trị bệnh cho người ta. Còn nếu mà một thứ nào đó nó quá nhiều, ta uống vô nó sinh ra cái tác dụng phụ nguy hiểm lắm. Do vậy mà một bên là đại bi, bên là đại trí, phải nó quân bình nhau mới thành Phật A Di Đà được. Thì nó có những cái thương mà của thế gian đó mà nghe nó bất bình thường với cái nhìn, với cái nghe của Phật. Khi mà xử rồi cái bà thương con qua, bà chết xỉu 20 năm tù thì có gì đâu, có những cái cơ hội để nếu mà nó biết tu hành là nó cũng thành Phật được đó chứ mà. Thật vậy á, nếu mà biết tu hành thì 20 năm tù cũng thành Phật được. Giờ thì người ta đưa ra mình làm công tác đó bà, nói vậy chứ tù chứ mẹ nó, khi mà đã có án người ta đưa đi gọi là lao động cải tạo đó, thế thì là mình đi đống tre rồi mình đi trồng rẫy, mình làm gì đó mình làm tốt thì nó cũng thành ra như tu hành vậy à, rồi 20 năm rồi cũng giác ngộ được à, thật sự vậy đó. Nhưng mà cái đó là tôi nghe nói thôi chứ tôi chưa có đó, mình chưa biết à. Ai có biết là sửa lại cho tôi không biết. Chứ tôi nghe nói vậy đó. Chưa có kêu án thì là ở giam là hơi cực, nhưng mà kêu án rồi ta đưa đi cải tạo lao động á, rồi cũng lên rừng, rồi cũng đống cây, rồi hoặc là cũng trồng rẫy, rồi cũng đào mương, đào hầm, rồi làm này kia nọ đấy đấy. Chứ còn cúng dường Phật ngoại cảnh mà mong đem lại giác ngộ giải thoát nội tâm thì làm sao có được việc đó. Và lại nữa, theo giáo lý của nhà Phật thì không có một ông Phật nào có quyền ban cho tất cả, ban cho bất cứ ai về cái quả vị giải thoát giác ngộ, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Mà mọi người phải học và hành theo nhà bác học thì mới có khả năng, và có ngày trở thành nhà bác học. Còn như lại lục, như cung cấp bát vàng vật dụng cho nhà bác học để cầu xin cho được bác học, điều đó không phải là việc của người trí làm. Nó cũng giống y như vậy đó. Muốn làm nhà bác học là phải học giống như nhà bác học đã học à. Muốn làm ăn gia đình khá giả thì phải siêng năng cần cù như những người khá giả, người ta đã từng siêng năng cần cù. Muốn có giải thoát giác ngộ thì phải đoạn trừ kiến tư hoặc, đoạn trừ trần sa hoặc, vô minh hoặc, như là Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và Phật đã từng làm. Chứ còn mình đi cúng mà mình gian sinh không thì không được. Để ý cái chỗ đó đó. Do vậy mà trong cái băng mà gọi là những vài lời bộc bạch đó, tôi nghe tôi bằng lòng đó. Tôi thấy là người ta hiểu được tôi. Nghĩa là có một số nghe không chịu được, nhưng mà không phải ai cũng không chịu được, mà có ngược lại dùng cái từ đa số, nhưng mà tôi không biết là có đa số hay không, nhưng mà ta dùng cái từ đa số là Phật tử thấy lợi ích. Cho nên bây giờ đây chúng tôi mới trích ra từng đoạn, nghĩa là theo cái chúng tôi cho cái đề tài để mà cống hiến cho các vị nào mà không có cái điều kiện mình mà thâu một lần 200-300 cù văn à, thì nó có được thấm nhuần những cái từng đề tài một. Tuy nhiên nó dặn dò nghe cái này là phải để ý, phải có cái khả năng, có nghị lực và phải khách quan, chứ mà dùng chủ quan là nghe là có thể bực bội, có thể nó động tới cái tình cảm, cái gọi là kiến thủ kiến. Kiến thủ là bảo thủ ý kiến của mình từ trước tới giờ đó, nghe khó chịu. Thành ra cái người mà viết cái lời đó là coi như là có hiểu được cái bụng tôi một phần. Học và hành là hai yếu tố không thể thiếu, không thể thiếu của một người tu Phật. Học ví như đôi mắt mà hành ví như đôi chân. Chân khỏe có thể đi xa, đi bền, nhưng nếu mắt tối thì khó đạt mục tiêu muốn đến. Ngược lại mắt sáng thấy suốt rộng xa, nhưng không đi thì cái đích muốn đến không bao giờ thành tựu. Đây là nói về Phật Thích Ca. Phật Thích Ca, thờ Phật Thích Ca thì bên đây có Đại Trí Văn Thù, bên đây có Đại Hành Phổ Hiền. Điều đó cũng nói lên rằng là muốn thành Phật Thích Ca thì phải sử dụng đại trí và đại hành. Phải tri cho thật rõ ràng, nắm vững, nhận thức vững về chân lý, và phải thực hành theo cái chân lý đó mới thành ra Phật Thích Ca. Giống như ông Phật Di Đà, muốn thành ông Phật Di Đà, muốn có được vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì phải sử dụng lòng đại bi. Và đại bi này kèm hãm của nó là bằng đại trí. Mà đại trí này sợ nó quá khắc nghiệt, nó quá can, nó quá cứng, thì đem đại bi mà chế quá, thì thành Phật được A Di Đà, thành được Phật A Di Đà. Đó, cho nên niệm là niệm vậy đó. Cũng như là các vị nào mà coi cái chuyện Tây Du đó, người ta giải thích nghĩa là tuy là đường tăng đi thỉnh kinh á, là 4 thầy trò, con ngựa đó là 5 thầy trò. Kỳ thật là để nói lên cái việc làm của một người một, nghĩa là muốn thành đạo, muốn gặp được Phật là phải như vậy đó. Muốn đi trên con đường giác ngộ giải thoát là nó vậy đó. Trên con đường đi đó có những cái anh chàng lôi kéo trì trệ, tham sắc, tham dục, tham ăn, nó lôi kéo lại như cái anh Bát Giới. Đại Bát Giới là Bát Giới cũng ở trong đường tăng mà thôi. Để nói lên rằng trên đường ấy anh đi tìm Phật là anh phải làm sao anh chinh phục được cái tấm ham ăn nè, háo sắc nè. Trời, háo sắc gì mà là người ta gả con cho một đứa, nó thôi má à, em nào cũng được hết à. Mà mấy em nó chạy nó trốn, nó cứ nó cười hỉ chạy trốn thôi thì má cũng được mà. Trời Phật ơi, má đi, má với con đi cũng được, không sao cả. Mà Bồ Tát đã biết cái cậu này nó vậy, cho nên phải dùng cái chuyện đó để mà tri cái tâm háo sắc của cái anh Tư Bát Giới. Mà Tư Bát Giới là một bộ phận ở trong đường tăng đó. Anh phải thắng cho được, anh chế ngự phục, chinh phục cho được cái tâm đó, ham ăn, ham ngủ, ham sắc dục. Còn cái tâm của anh Sa Tăng nó cũng tức là của đường tăng ra. Nó là một cái biểu hiện về cái mặt mà không có mấy sáng suốt. Nó thuộc về đần độn, nó lờ khờ. Nhưng mà cũng phải làm sao chuyển hóa nó, cái lờ khờ đó, cái đần độn đó, cái ù lì đó, nó là một cái sức ì, nó trì trệ anh đó. Trên đường giải thoát giác ngộ, anh phải chế ngự cho phục, anh chinh phục cho được cái đó. Anh phải lôi kéo nó đi cho được gặp Phật thì anh mới có thể thành Phật được. Rồi còn cái anh khỉ kia cũng vậy. Anh khỉ này là bác cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly. Cái anh này là cái anh tâm viên mà. Tâm viên là cái tâm anh như vượng vậy đó. Anh rất là thông minh, nhưng mà cái lợi của anh cũng rất là dữ. Nhưng mà coi chừng anh không khéo là anh đụng đâu là anh đập chết đó. À, nó tiêu biểu cho trí mà, trí mà trí bén nhạy ha. Thế thì là đập chết dữ lắm, đập chết bao nhiêu là yêu quái mà làm cho đường tăng là phải 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 đuổi bỏ, phải đau khổ. Nhưng mà cái anh này là nhờ anh ngộ không, anh đạt tới cái trình độ ngộ không, cho nên anh đập, thật ra anh đập tình là toàn là đập yêu không à, chứ không phải là anh đập người thường. Là vì anh ngộ được cái bát nhã chân không, anh có cái trí tuệ nó đi tới cái đỉnh cao rồi. Mà trên đường thành Phật phải sử dụng cái trí tuệ này mới đi được. Không có cái trí tuệ như thế là anh không đi được đâu. Ma quái nó chướng ngại, là nó làm chướng ngại trên đường anh không đi được. Thế là bốn thầy trò chứ kỳ thật là một. Ở trong đó là con ngựa, tâm thì tâm viên mà ý thì ý mã. Cũng phải có con ngựa. Con ngựa đó cũng tức là của mình đó. Phải có cái tâm ý thánh thiện, nó chở mình đi thì mới được. Cho nên là con ngựa đó là của thái tử, để ta thái tử ở Long Cung ấy. Mà cũng phải do sự con ngựa đó, cũng phải do cái sự điều khiển của Bồ Tát mà khuyến quá nó đi thì mới được đó. Thế thì là nó có nhiều mặt vậy. Trên đường tu hành của mình phải có nhiều mặt như vậy, mà mình phải chế ngự cho được, phải chinh phục cho được, phải khắc phục cho được. Và trên đường đi như vậy gộp lại năm cái tính chất mà nó trì trệ có, nó bén nhạy có, nó giúp ích có, mà nó làm cho rắc rối cũng có, nhưng mà phải vượt qua cho kỳ được. Và trên đường mà đi tìm cái giác ngộ giải thoát đó, anh phải chịu cái khổ nạn rất là dữ, phải chịu khổ nạn rất dữ mà phải vượt qua cho được thì mới được thấy Phật. Thế thì 81 lần cái nạn đó mà là để nói lên là từ cái tâm phàm phu này mà đi tìm tới cái chỗ mình để tỉnh thức giác ngộ chân lý là bao nhiêu là sự cực khổ, sự khó khăn, sự phấn đấu ghê gớm lắm mới vượt qua được. Đã để là cái tài du ký là người ta nói lên cái đó. Thành ra là Phật Di Đà cũng vậy, và Phật Thích Ca cũng vậy. Phật Thích Ca là tri hành phải hợp nhất. Do vậy mà các vị mà lễ Phật mà có cái bức tượng mà 1000 tay 1000 mắt là các vị đừng có tưởng đâu cái ông đó ghê gớm lắm rồi lại một cách như là chân thành rồi cầu nguyện cái ông đó, không có phải. Cái tượng Phật đó là mỗi một cánh tay là có một con mắt ở trong này nè. Ai mà cái con người gì kỳ cục vậy? Con người mà cả 1000 cánh tay vậy là nó còn quá hơn trái chôm chôm nữa. Trái chôm chôm đâu có được tròn giáp vòng ở trên mỗi cái chỗ vậy là cái gai, mà còn đến trái chôm còn chưa chắc là đủ 1000 cái gai. Thế là một con người mà như là tay đặt người như vậy còn hơn trái chôm chôm. Mà đây ta gọi là thiên thủ thiên nhãn, 1000 cái tay và 1000 con mắt đó. Có nghĩa là cái người mà muốn thành được cái đạo quả đó là cần phải thấy cho thiệt nhiều, tức là phải tri thấy đây, tức là hiểu biết, phải học hỏi, phải nhận thức, phải tỉnh thức, phải giác ngộ chân lý bằng cái nhận thức sáng suốt như là con mắt đã mở đàng hoàng, lúc nào cũng mở cũng tỉnh thức. Thế thì cái con mắt là 1000 mắt là tri, còn 1000 cái cánh tay là hành, cánh tay để mà làm công việc. Mà cánh tay để làm công việc mà con mắt ở trong cái bàn tay, nghĩa là tri và hành, nghĩa là nó coi như nó đồng bộ. Nó đồng bộ, tri là hành, hành là tri. À, biết là làm là làm ở trong cái biết. Tu, học, tu để cái tu đó là tu do cái tiếp thu của học, nghĩa là tri và hành. Tri mà không hành thì giống như có mắt mà không có chân. Hành là đi, là tu. Tu hay đi mà không có con mắt thì cái tu đó là tu mù. Đi mà không có mắt là đi không tới mục đích được. Do vậy mà ở trong cái đạo Phật của ta nó có những cái biểu trưng về cái triết lý rất là nhiều, mà chúng ta không có điều kiện để triển khai giáo lý, làm cho cái Phật giáo bị bình dân hóa. Bình dân hóa thành ra nó cái người bình dân đó mà người ta hiểu sai, rồi người ta gửi gắm tâm hồn ở trong cái tư tưởng là thiêng liêng của thần thánh, của những cái vô hình, nó thành ra sai lệch đạo Phật, sai lệch giáo lý, nó làm cho mất cái công dụng mà quý báu đẹp đẽ của đạo Phật. Còn thí dụ như là nó có những cái này mà tôi cũng không muốn dám nói, nhưng mà thỉnh thoảng là cũng phải nói. Thí dụ như là mình lại Phật buổi chiều buổi tối nè, mình lại Phật là gì? Ngũ Đài Sơn hả, Đại Trí Văn Thù á hả, rồi Nga Mi Sơn, Đại Hạnh Phổ Hiền vậy đó. Hồi nhỏ tôi mới vào chùa tôi đọc tôi nghe lại mấy cái đó thích lắm, nhưng mà bây giờ không nhầm vậy đó. Cái đó là cái chuyện mấy cái núi đó ở Trung Quốc đây nè, rồi mấy cái ông tiền bối đó họ cảm tình với cái núi nào thì họ nói rằng cái ông Bồ Tát đó ở trên cái núi đó, à ông Bồ Tát ở núi đó, rồi họ gọi là Bồ Tát đó hiện thân. Chứ Bồ Tát đó hiện thân đi nữa, thật sự Bồ Tát mà nếu mà vì lễ chúng sanh là ta lấy tên khác cũng làm lễ thôi, cần gì phải nói cái ông đó là cái ông Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, ông hiện thân đó mới được, không cần. Thành ra cái đó là nó có ẩn chứa một cái cách, nghĩa là về cái tôn giáo nó không được trong sáng lắm đâu, thân gì là không được. Thí dụ như Phú Lô Na mà đã từng làm pháp sư chính đức Đức Phật, đâu có phải là dứt khoát phải tên Phú Lô Na đâu. Tên gì cũng được, miễn là lợi lạc chúng sinh thôi à. Thì nếu như Đại Hạnh Phổ Hiền thì chuyện gì mà phải gọi là ứng thân, cũng như là Di Lặc mà gọi là ứng thân đó mà. Đối với tôi không cần. Nếu ông Bồ Tát đó mà có cái đức, cái hạnh, cái đạo giống như là Phật Di Lặc, thế thì ông đó tên gì đi nữa cũng là cái hạnh, cái đạo đức đó lợi lạc cho chúng sinh. Còn cái ý niệm mà miễn thấy cái ông mà mập mà cái bụng bư mà ngồi ngã ngửa ra mà gọi là Di Lặc là đối với tôi cái đó không chấp nhận. Nhưng mà Phật tử của chúng ta là còn cái đó dữ lắm, thấy ông nào mà bư con mà bụng chị bì vậy không, cái mặt có triều vậy đó, bằng áo bạch ngực ra ngồi đưa cái rúng ra nó Di Lặc, chà nói cái đó đâu có được. Nói đó là tội nghiệp lắm. Tin cái sắc tướng, nhìn cái sắc diện mà đánh giá, mà nói đó là Bồ Tát là Phật là sai. Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dựa trên cái sắc thân của Phật Thích Ca, 32 tướng tốt, 80 già đẹp đó mà nói rằng Như Lai, Phật nói rằng các ông chưa nhìn thấy được Phật. Phật không phải ở trong cái tướng tốt và trong những cái sắc diện đẹp đẽ đó. Dựa vào những cái âm thanh thuyết pháp giỏi mà các ông gọi là Như Lai đó, các ông cũng nhìn chưa biết được Như Lai là gì. Mà cái chất của Như Lai là cái chất thanh tịnh, cái chất tỉnh thức giác ngộ giải thoát. Cái chất đó nó còn tồn tại trong vô thủy dĩ chí vô chung. Các ông sống bằng cái tánh đó, tức là như Lục Tổ Huệ Năng nói đó, các ông phải thấy được cái tánh giác, tức là ông mới được thấy được Phật. Các ông phải thấy được cái tánh chánh của dạng pháp, tức là không hề có một cái từ ngôn từ nào trong đó. Thí dụ như là bây giờ các ông thấy cái hoa này mà gọi là hoa hương là các ông đã biến kế sở chấp rồi, nó mất đi cái tính chất chánh pháp của nó rồi, cái tánh mà ngay thẳng mà trung thật của nó. Cho nên cái chữ chánh là chữ ngay thẳng đó, Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói ông A Nan lúc đầu đó, nếu mà ông mà muốn phát cái tâm vô thượng bồ đề là Như Lai nói cho ông biết, mười phương chư Phật mà sở dĩ thành vô thượng bồ đề là do cái tâm ngay thẳng mà ra. Mà cái tâm ngay thẳng là gì? Đây nè, cái hoa này mà mình gọi là hoa hương là mất cái tâm ngay thẳng rồi. Ghê như vậy đó. Cái hoa này mình gọi là hoa gì đây? Hoa cúc là mất cái tâm ngay thẳng rồi. Hoa này mình gọi là cái môn, mất ngay thẳng rồi. Này là lá này gọi là lá măng tây vậy đó, cũng mất cái tâm ngay thẳng rồi. Bởi vì tất cả cái đó đều là biến kế sở chấp, là do người ta một dân tộc nào đó đồng ý với nhau mà gọi cho nó cái tên, mà kỳ thật cái tên đó không phải là nó. Cái chánh của nó là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tốt ly ngôn thiết tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng có danh xem như xa rời danh nghĩa và xa rời ngôn ngữ văn tự, nghĩ ngợi không tới. Thành ra là cái chỗ này là sâu sắc đó, sâu sắc đó. Đây gọi là hoa hồng là mất đi cái tính ngay thẳng, bởi vì nó không phải là hoa hồng mà mình gọi nó là hoa hồng, chứ nó không phải là hoa hồng, nó là vậy đó. Thậm chí mình gọi nó là hoa chứ nó cũng không phải là hoa, nó là vậy đó. Còn cái này mình gọi nó là lá chứ nó cũng không nói nó là lá, nó là vậy đó. Vậy đó có nghĩa là như thị á, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, nó là vậy đó. Cho nên tất cả cái chuyện này mình học Phật rồi là mình thấy tất cả đều nói là chơi thôi, nói là nói chơi, ta gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Tất cả mọi người hiểu như vậy thì mình cũng nương với họ mà mình nói như vậy, mình ư như vậy, mình hử như vậy, chứ kỳ thật không có cái gì là đúng hết á. Chân lý thì không có, những cái mà hiểu biết thông thường này đều là mất đi cái tính chánh pháp hết. Chánh pháp tức là cái pháp đó là nó là bản chất đó là chánh, nó không có xấu cũng như nó không có đẹp. Mà mình nói rằng nó là cái hoa này loại quý đẹp là mất đi cái tính chánh của nó rồi. Cho nên tôi nói là các Phật tử để ý, có những cái con sâu nó đẹp vô cùng, con sâu mang cầu xiêm nó đẹp vô cùng, bằng trên ngón tay vậy nè, dài cỡ chừng 6-7 phân tay, mà màu sắc trong đó nhiều màu, nhiều sắc, nó đẹp vô cùng. Thế thì các vị nói cái đó ai làm cho nó, và nó phước báo gì, ai làm cho nó như vậy, ai tặng cho nó như vậy? Đâu có. Nó là nhân như vậy, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Nó không hề nói nó đẹp, tất cả màu sắc đó không hề đẹp trong cái vũ trụ này, mà mình cho là đẹp là mất đi cái tính, cái chân lý chánh của nó. Chỗ đó là chỗ sâu lắm. Như đây mà không hết à. Thôi là coi như là hết cái chương này. Nói luôn thì là người ta thâu băng là không đủ băng. Nói thêm vài câu nữa nè. Phật cùng ông A Nan đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thời Phật không vương. Nhưng Phật thì chú trọng hành, cho nên Phật đã thành Phật. Còn ông A Nan thiên về học rộng đa văn, cho nên giờ đây hãy còn hộ trì pháp Phật và được Phật thọ ký. Như vậy nghĩa là Phật vừa tri mà vừa hành. Còn ông A Nan thì chỉ ham tri mà không để ý tới hành. Thấy rõ rệt chưa? Mà phải tri và hành đồng bộ với nhau, hợp nhất thì mới thành Phật được. Nó rất là rõ ràng như thế. Còn ông A Nan sẽ thành Phật hiểu là sơn hải huệ tự tại. Nói rõ cái đạo lý gieo hạt gì thì thu hoạch cái quả ấy. Sơn hải huệ nghĩa là cái trí tuệ nó cao vút như núi, và nó rộng mênh mang, nó sâu thẳm như biển, là vì tích lũy cái đa văn trong vô số đời kiếp rồi. Thế thì cái nhân như vậy nó ra cái quả như vậy. Gieo hạt gì thu hoạch hạt ấy, là Phật tử chúng ta hãy chính chắn mà nghĩ suy, nghĩ suy những vấn đề mà chúng ta học hôm nay. Vậy là hết cái phẩm thứ 9. là thọ học, vô học, nhân ký. Và xin nhắc lại là nghỉ hai cái chủ nhật, nghỉ hai chủ nhật, nhớ vậy thôi. Chủ nhật 12 và chủ nhật 19 tháng 7 âm lịch, nghỉ hai chủ nhật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.